Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng Giêng năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kính chiều bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Jakarta, Indonesia. Tổng thống Indonesia chính thức mời Đức Thánh Cha thăm Indonesia. Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, đã chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm đất nước này trong năm nay. Trong thư, Tổng thống Widodo cho biết, ông đã được thông báo về dự án của Đức Thánh Cha muốn đến viếng thăm Indonesia. Vì thế, ông vui mừng chính thức mời ngài như thủ lãnh tinh thần của giáo hội công giáo. Ông tin rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố mối liên hệ giữa các Kitô hữu và Hồi giáo tại Indonesia. Tin về việc Tổng thống Widodo mời Đức Thánh Cha được truyền đi qua các mạng xã hội trong tuần qua. Và ông Santi Pugono, cố vấn của Tổng thống, xác nhận thư mời Đức Thánh Cha đã được gửi đến Vatican. Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Indonesia khi ngài gặp ông Choli Stavup, Tổng thư ký Hội Nahdlatul Ulama, là tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vatican ngày 15 tháng 11, nhân dịp ông Stavup đến Vatican tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo có chung tổ phụ Abraham là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Hãng tin công giáo CNA cho biết, Đức Thánh Cha Francisco dự tính viếng thăm Indonesia cùng với Papua Tân Guinea và Đông Timor vào tháng 9 năm nay. Linh mục Antonius Penny, thành viên cơ quan do Tổng thống Indonesia thành lập để thăng tiến sự bao dung, đã khuyến khích Tổng thống Widodo góp phần xúc tiến cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và chính thức mời ngài. Vì đây là một cơ hội tốt trong khuôn khổ chính sách quốc tế, để chứng tỏ một sự quyết tâm mạnh mẽ của Indonesia trong việc đối thoại văn hóa giữa lúc có nhiều cuộc xung đột trong thế giới ngày nay. Cha Antonius Penny cho biết, tôi nghĩ vị thế Indonesia là quan trọng, bởi trong bối cảnh là một nước có đông tín hữu Hồi giáo nhất thế giới, cố gắng theo đuổi dân chủ bằng cách đề cao tinh thần bao dung được diễn tả trong triết lý Pancasila, năm nguyên tắc của Indonesia. Tin Manila, Philippines. Thánh lễ chia tay Đức Hồng Y Antonio Tagle. Hôm 27 tháng Giêng, trong một thánh lễ tạ ơn cảm động tại nhà thờ chính tòa Manila, Philippines, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, cựu tổng giám mục sở tại, trước khi ngài lên đường về Roma, nhận nhiệm vụ tổng trưởng bộ truyền giáo. Đức Hồng Y Tagle quỳ trước cung thánh, trong khi mọi người hiện diện giơ tay hướng về Đức Hồng Y, đọc kinh cầu xin Chúa bảo vệ Đức Hồng Y trong tình thương yêu, giơ tay nâng đỡ người và giữ người cạnh con tim của Chúa trong khi người lên đường nhận sứ vụ mới. Buổi lễ do Đức Cha Papilo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila chủ sự. Nhân danh toàn giáo phận, Đức Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tagle vì những cố gắng lớn lao trong sứ vụ của người tại Manila cũng như tại Roma và các nơi khác trên thế giới. Đức Cha Papilo cũng nhận xét rằng, dù mệt mỏi sau khi đi từ nửa trái đất trở về, Đức Hồng Y vẫn cố gắng giảng giải, nói chuyện và gặp gỡ chúng con, hướng dẫn các buổi hội họp, thậm chí Đức Hồng Y cũng đến thăm chúng con. Khi có người qua đời trong gia đình, khi có người bệnh, Đức Hồng Y thực sự dành thời giờ để ở với chúng con và làm cho chúng con cảm thấy sự hiện diện của Đức Hồng Y. Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi, làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoli. Bộ này hiện phụ trách hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. và trong kế hoạch cải tổ giáo triều của Đức Thánh Cha. Bộ truyền giáo sẽ đứng đầu các bộ của Tòa Thánh và sẽ bao gồm Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Tạc Lê cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, một cơ quan quy tụ 162 Caritas quốc gia. Trước khi rời Manila về Roma, Đức Hồng Y Tạc Lê còn chủ tọa hội nghị Philippines về tái truyền giảng tin mừng, kéo dài 4 ngày tại nhà thi đấu thể thao Araneta, thuộc thành phố Quezon. Tin Vatican. Đức Hồng Y Re làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc bầu Đức Hồng Y Giovanni Battista Re làm niên trưởng Hồng Y Đoàn, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sogdano, 92 tuổi. Đức Hồng Y Re, người Italia, năm nay 86 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Từ 3 năm nay là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Hôm mùng 8 tháng Giêng, các Hồng Y Đảng Giám mục đã bầu Đức Hồng Y Re làm niên trưởng, đồng thời bầu Đức Hồng Y Leonardo Sandri, người Argentina, gốc Ý, làm Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y Sandri năm nay 76 tuổi, nguyên là Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và hiện là Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Theo giáo luật, Hồng Y Niên trưởng là người đứng đầu trong các thành viên của Hồng Y Đoàn. Trong trường hợp vị được bầu làm giáo hoàng chưa có chức giám mục, thì ngài sẽ chuyển chức giám mục ngay cho vị ấy. Trong trường hợp chức giáo hoàng qua đời hoặc từ nhiệm, Hồng Y Niên trưởng triệu tập các Hồng Y cử tri về Roma để bầu giáo hoàng và điều khiển cuộc bầu cử. Tuy nhiên, vì Đức Hồng Y Rê quá 80 tuổi nên không được tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Nên trong mật nghị này, Đức Hồng Y Phó Niên trưởng sẽ điều hợp cuộc bầu. Trước đây, Niên trưởng Hồng Y Đoàn không có nhiệm kỳ, nhưng hồi cuối năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi luật và ấn định nhiệm kỳ là 5 năm, có thể được tái cử. Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Hồng Y Sandri cùng với hai Hồng Y khác đã được Đức Thánh Cha phong làm Hồng Y đẳng giám mục, mặc dù không có hiệu tòa là một giáo phận phụ cận Roma. Quyết định này nâng số Hồng Y đẳng giám mục lên 10 vị, thêm vào đó có 3 Hồng Y thượng phụ của các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng được coi là ngang hàng với Hồng Y đẳng giám mục. Việc phân chia các Hồng Y theo 3 đẳng giám mục, linh mục và phó tế, tương đương với 3 nhóm trong giáo hội thuộc giáo tỉnh Roma xưa kia, tức là gồm các giám mục các giáo phận phụ cận Roma, các linh mục và các phó tế của giáo phận này, và trong tư cách đó các vị hợp lại để bầu giám mục Roma trong trường hợp chống tòa. Tin Paris, Pháp Quốc. Thượng viện Pháp bắt đầu cứu xét dự luật đạo đức sinh học. Mặc dù có cuộc biểu tình phản đối của 40.000 người hôm Chủ nhật 19 tháng Giêng, Thượng viện Pháp đã bắt đầu cứu xét từ ngày 21 tháng 3 dự luật về đạo đức sinh học cho phép nhà nước tài trợ các cuộc thụ thai trong ống nghiệm dành cho những cặp phụ nữ đồng tính luyến ái và phụ nữ độc thân. Dự luật này đã được Hạ viện Pháp thông qua ngày 15 tháng 10 năm ngoái, với 359 phiếu thuận, 114 phiếu chống và 72 phiếu trắng. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Paris Michael Alpetit, đã ra thông cáo phản đối dự luật và nói rằng con cái là một hồng ân được nhận lãnh, chứ không phải là kết quả một đơn đặt hàng cần chế tạo. Sự vắng bóng của người cha là một sự thương tổn người ta có thể phải chịu, nhưng thật là một điều quái gở khi cố tình tạo nên một con người không cha. Đức Tổng Giám mục Alpetit vốn là một bác sĩ y khoa và giảng dạy môn đạo đức sinh học tại trường y khoa trước khi đi tu làm linh mục. Ngài kêu gọi cần gây ý thức về những hậu quả tai hại do đạo luật đạo đức sinh học có thể gây ra. Hôm 15 tháng Giêng, Đức Tổng tuyên bố, trong nhiều năm qua, chúng tôi đã dấn thân chống lại những chiều hướng thương mại tại các nước giàu có, tìm cách cung cấp cho mình điều xa xỉ, tuyển chọn những giống người tốt và nhất loạt loại trừ những người yếu thế nhất qua việc kiến tạo những phôi thai chuyển hệ gen và những quái vật. Dự luật đang được Thượng viện Pháp cứu xét cũng đề cập đến việc chuẩn bệnh cho các phôi thai được cấy vào tử cung, việc tích trữ các phôi thai, việc hiến tặng sinh trùng vô danh, và việc chế tạo điều gọi là anh chị em cứu nhau, tức là những phôi thai được tạo nên qua thể thức thụ thai trong ống nghiệm để lấy tế bào gốc, hầu chữa bệnh cho anh chị em của phôi thai ấy trong trường hợp bị bệnh. Hôm 17 tháng Giêng, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp cũng công bố thông cáo với tựa đề Không được đối xử với người khác như đồ vật. Trong đó, các giám mục bày tỏ quan tâm về sự kiện dự luật về đạo đức sinh học dành ưu tiên cho ước muốn có con của cha mẹ, thay vì cho thiện ích của con cái. Và dự luật này mở đường cho việc tuyển chọn giống tốt qua việc chuẩn bệnh và lựa chọn phôi thai khi cấy vào tử cung. Tin Vatican, hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Tòa Thánh tổ chức. Hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Tòa Thánh tổ chức sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 29 đến 31 tháng Giêng tới đây về chủ đề Sự phong phú của tuổi già, với sự tham dự của 550 chuyên gia và nhân viên mục vụ đến từ 60 nước năm châu. Hội nghị diễn ra tại trung tâm Augustianum cạnh Vatican và do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Chương trình hội nghị gồm 3 phần. Phần thứ nhất về việc chống lại nền văn hóa gạt bỏ, đồng thời đào sâu vấn đề tùy theo bối cảnh văn hóa xã hội nguyên quán, làm thế nào giáo hội biểu lộ khuôn mặt từ bi luôn ở cạnh mọi người già. Phần thứ hai, bàn về gia đình và trách nhiệm đối với các ông bà và những người già. Gia đình được kêu gọi nhìn nhận hồng ân sự sống và đức tin được thông truyền, sống trong tinh thần biết ơn. Giáo hội không thể chấp nhận để những người già bị thiếu khung cảnh gia đình, và tại nơi nào thiếu thì chính giáo hội được kêu gọi trở thành gia đình của những người già sống trong neo đơn. Người già cần một gia đình và các gia đình cũng cần người già. Phần thứ ba của hội nghị bàn về ơn gọi của những người già trong giáo hội. Viễn tượng sống lâu gia tăng và những điều kiện sức khỏe được cải tiến rất nhiều, mang lại một mùa mới trong cuộc sống của nhiều người già. Không còn những bó buộc của công việc và còn sức khỏe tốt. Làm thế nào sống trong những năm tháng ấy theo tinh thần Kitô? Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tân Tổng thống Argentina lần đầu tiên. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp tân Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernández, vào ngày 31 tháng Giêng tới đây. Ông Fernández, năm nay 61 tuổi, thuộc Đảng Công lý và đã thắng lớn trong cuộc bầu cử và nhận chức từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Trong những ngày qua, báo La Nación ở Argentina cũng đưa tin. Tòa Thánh không phủ nhận đại sứ Fernando Argentina cạnh Tòa Thánh, như một vài cơ quan ngôn luận cho rằng ông bị Tòa Thánh từ chức vì là người ly dị tái hôn. Báo La Nación truyền đi chiều ngày 20 tháng Giêng vừa qua, trích thuật nguồn tin từ một chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, cho biết, ứng viên đại sứ cạnh Tòa Thánh tuy được chính phủ Argentina đề nghị rồi bị chính phủ Argentina đã rút lại trước khi được Tòa Thánh cứu xét. Ngoài ra, đại sứ Fernando là người đã kết hôn dân sự, nhưng sau đó đã ly dị, sau đó đã kết hôn vừa dân sự vừa theo phép đạo. Mặt khác, một chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng bác bỏ tin đồn cho rằng, trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha vào cuối tháng Giêng này, Tổng thống Fernández sẽ đề nghị với ngài ba ứng viên đại sứ Argentina cạnh Tòa Thánh. Báo La Nación trích thuật nguồn tin riêng từ Bộ Ngoại giao Tòa Thánh nói rằng, Đức Giáo Hoàng không bao giờ chọn đại sứ của bất kỳ nước nào, và càng không làm như thế đối với quốc gia quê hương của Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Kinh Chiều Bế Mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo năm nay được trích từ sách Tông đồ Công vụ. Họ đã đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Tường thuật câu chuyện Thánh Phaolô được cứu khỏi tai nạn đắm tàu tại Malta. Tham dự buổi lễ có khoảng 20 vị hồng y và các giám mục trong giáo triều Roma cùng đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Bên cạnh đó, còn có đại diện của các giáo hội Kitô và các cộng đồng giáo hội khác hiện diện tại Roma, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Gennadios, đại diện của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, Đức cha Ian Ernest, tân đại diện tại Roma cho Đức Tổng Giám mục Canterbury của Anh giáo. Ngoài ra, còn có Phái đoàn Đại Kết Phần Lan, các sinh viên của Viện Đại Kết Bossi đang trong chuyến thăm Roma để đào sâu kiến thức của họ về giáo hội công giáo, và các sinh viên chính thống đang theo học tại Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trên khoang con tàu đưa tù nhân Phao-lô đến Roma có ba nhóm người khác nhau. Quyền thế nhất là nhóm được tạo thành từ những người lính dưới quyền của một viên đội trưởng. Sau đó là nhóm các thủy thủ, tất nhiên mọi người phải phụ thuộc vào họ trong chuyến hải hành dài này. Cuối cùng là nhóm những người yếu thế nhất và dễ bị tổn thương nhất, đó là các tù nhân. Khi con tàu mắc cạn gần bờ biển Malta, sau khi đã phải trải qua cơn bão trong nhiều ngày, những người lính dự định giết hết các tù nhân để bảo đảm không ai trốn thoát được. Nhưng họ bị viên đội trưởng ngăn cản vì ông muốn cứu Thánh Phao-lô. Trên thực tế, dù chỉ là một trong những người yếu thế nhất, Phao-lô đã đem lại một điều quan trọng đối với những người bạn đồng hành của mình. Trong khi mọi người đang mất hết hy vọng sống sót, tông đồ Phao-lô đã mang đến cho họ một thông điệp hy vọng bất ngờ. Một thiên thần đã nói thế này để trấn an ngài. Đừng sợ, Phao-lô, Thiên Chúa muốn cho tất cả những người cùng đi tàu với anh được sống. Sự tin tưởng của Phao-lô được chứng tỏ là có cơ sở, và cuối cùng tất cả hành khách đều được cứu, và một khi họ đến Malta, họ trải nghiệm sự hiếu khách của cư dân trên đảo cũng như lòng tốt và tình người của họ. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện này được kết thúc ngày hôm nay đã được chọn từ chi tiết quan trọng đó. Anh chị em thân mến, trình thuật này của sách Tông đồ Công vụ cũng nói lên hành trình đại kết của chúng ta, hướng đến sự hiệp nhất mà Thiên Chúa hằng mong mỏi. Đầu tiên, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, những người có ít vật chất để trao ra, lại là những người tìm thấy sự giàu có của họ trong Chúa, và có thể đưa ra những thông điệp quý giá vì thiện ích của tất cả mọi người. Chúng ta hãy nghĩ về các cộng đồng Kitô giáo, ngay cả những cộng đồng nhỏ nhất và chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong mắt thế gian, nếu họ được Chúa Thánh Thần linh hướng, nếu họ sống tình yêu dành cho Thiên Chúa và người lân cận, họ sẽ có một thông điệp để trao ban cho toàn thể gia đình Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ đến các cộng đồng Kitô giáo bị gạt ra ngoài lề và bị bắt hại. Như trong câu chuyện về vụ đắm tàu của Thánh Phao-lô, thường người yếu nhất lại là người mang thông điệp cứu rỗi quan trọng nhất, bởi vì Thiên Chúa thích làm theo cách này. Ngài muốn cứu chúng ta không phải bằng sức mạnh của thế gian, nhưng bằng sự yếu đuối của thập tự giá. Do đó, là môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta phải cẩn thận đừng để mình bị cuốn hút bởi luận lý của thế gian, nhưng phải biết lắng nghe những người bé mọn và người nghèo, bởi vì Thiên Chúa thích gửi thông điệp của người qua những người ấy, là những người rất giống với người con đã hóa thành nhục thể của người. Trình thuật của sách Tông đồ Công vụ nhắc nhở chúng ta về một khía cạnh thứ hai, đó là ưu tiên của Thiên Chúa, là ơn cứu rỗi của tất cả mọi người. Như Thiên Thần đã nói với Thánh Phao-lô, Thiên Chúa muốn cho tất cả những người cùng đi tàu với anh được sống. Đó là điểm mà Thánh Phao-lô nhấn mạnh. Chúng ta cũng cần phải lặp lại điều đó. Nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện mong muốn ưu tiên của Thiên Chúa, đấng, như Thánh Phao-lô viết, muốn cho mọi người được cứu độ. Đó là một lời mời gọi chúng ta, không chỉ cống hiến cho riêng cộng đồng của mình mà thôi. Nhưng phải mở rộng lòng chúng ta ra cho thiện ích của mọi người, với cái nhìn phổ quát của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể để ôm lấy toàn thể loài người, đã chết và phục sinh để cứu rỗi tất cả mọi người. Nếu, với ân sủng của Ngài, chúng ta biết đồng hóa tầm nhìn của chúng ta với viễn kiến của Ngài, thì chúng ta có thể vượt qua sự chia rẽ giữa nhau. Trong vụ đắm tàu của Thánh Phao-lô, mỗi người đều đóng góp để tất cả cùng được cứu. Viên đội trưởng đưa ra các quyết định quan trọng, các thủy thủ đưa kiến thức và kỹ năng của họ ra cho mọi người áp dụng. Thánh Phaolô khuyến khích những người tuyệt vọng. Các Kitô hữu ngày nay cũng thế. Mỗi cộng đồng đều có một đặc sủng để trao ban cho những người khác. Càng nhìn xa hơn những lợi ích phe phái và càng cố vượt thắng những di sản của quá khứ với mong muốn tiến tới một bờ bến chung, chúng ta sẽ càng tự phát nhận ra, chào đón và chia sẻ những món quà này. Và chúng ta đi đến một khía cạnh thứ ba, là trung tâm của tuần cầu nguyện này, đó là lòng hiếu khách. Thánh Luca, trong chương cuối cùng của sách Tông đồ Công vụ, nói về người dân Malta như sau. Họ đối xử với chúng tôi với sự tử tế, hoặc với tình người hiếm có. Ngọn lửa thắp sáng trên bờ để sưởi ấm những người bị mắc cạn là một biểu tượng đẹp đẽ cho sự ấm áp của tình người bất ngờ bao quanh họ. Ngay cả vị thống đốc của hòn đảo cũng tỏ ra thân thiện và hiếu khách với Phaolô, và thánh nhân đã đáp lại bằng cách chữa lành cho cha ông ta và sau đó cho nhiều bệnh nhân khác. Cuối cùng, khi thánh Phaolô và những người đi cùng với ngài khởi hành đến Ý, người dân Malta đã hào phóng trao tặng cho họ những thứ cần thiết. Từ tuần cầu nguyện này, chúng ta muốn học cách trở nên hiếu khách hơn, trước hết là trong vòng các Kitô hữu với nhau, ngay cả trong số các anh em của những hệ phái khác nhau. Lòng hiếu khách là một trong các truyền thống của các cộng đồng và gia đình Kitô giáo. Những người cao niên của chúng ta đã dạy chúng ta qua tấm gương là trên bàn của một ngôi nhà Kitô hữu luôn có một đĩa súp cho người bạn đi qua hoặc những người gõ cửa cần giúp đỡ. Và trong các tu viện, vị khách được đối xử rất tôn trọng, như thể người ấy là Chúa Kitô. Chúng ta đừng đánh mất, nhưng hãy làm sống lại những phong tục hiểu biết tin mừng này. Anh chị em thân mến, với những tình cảm này, tôi gửi lời chào thân ái và tình huynh đệ tới Đức Tổng Giám mục Jana Dios, đại diện cho Đức Thượng Phụ Đại Kết, Đức cha Ian Ernest, đặc sứ tại Roma của Đức Tổng Giám mục thành Canterbury, và tất cả các đại diện của nhiều giáo hội và cộng đồng giáo hội đã tập trung tại đây. Tôi cũng chào các sinh viên của Học viện Đại Kết Bossei đang viếng thăm Roma để đào sâu kiến thức về giáo hội công giáo, và giới trẻ chính thống Đông Phương và chính thống giáo đang học ở đây với học bổng của Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các giáo hội chính thống, được điều hành bởi Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hiệp nhất Kitô giáo, mà tôi xin gửi chào và cảm ơn. Cùng nhau, không bao giờ mệt mỏi, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng hiệp nhất trọn vẹn với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nói với thiếu niên về tình yêu và tình dục. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chúng sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời của xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Bà Maria Garcia, một người di dân gốc Mỹ Latin, đã viết trong một bài báo như sau. Tôi đã hoàn toàn hoảng sợ khi vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Chị ruột tôi, bà cũng là người bảo lãnh tôi, cho tôi hay là phải coi chừng, vì hai đứa con gái của tôi có thể có bầu trước khi học xong trung học. Chúng nó có vẻ ham bồ bịch lắm. Mà ở nước Mỹ này, chuyện đó là chuyện thường. Tôi đã đọc kinh cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, sau cho hai đứa con gái của tôi tốt nghiệp trước khi chúng kịp có bầu. Giáo sư kiêm phóng viên Dan Habib, tác giả cuốn sách có tựa đề Tình dục của thiếu niên trong một xã hội phóng khoáng, đã là một cuộc nghiên cứu công phu với hàng ngàn học sinh trung học tại Hoa Kỳ. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, theo quan niệm của giới trẻ, tình dục không những không phải là điều cấm kỵ, mà còn là con đường dẫn chúng hội nhập vào xã hội. Giới trẻ cho rằng, muốn là thành viên trong một xã hội cởi mở, cần phải hiểu rõ về tình dục, và nếu cần, phải có kinh nghiệm về tình dục. Theo các thống kê, mỗi ngày trên khắp nước Mỹ, có trên 3.000 trẻ em mang thai trong lớp tuổi vị thành niên. Khoảng 80% học sinh trung học có kinh nghiệm về tình dục trước khi tới tuổi 20. Trong số này, hàng ngàn trẻ em đã chết vì bệnh SIDA mà chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu, bởi vì có tới 90% thụ hưởng tình dục trước khi tìm hiểu về tình yêu. Hầu như không có lớp học nào dạy về tình yêu đích thực, mà chỉ có những lớp dạy về tính dục và tình dục từ chương trình lớp 7, lớp 8. Đến khi vào đại học, lại có những lớp nhắc lại về sinh lý với nhiều dụng cụ và chi tiết hơn. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam tại Hoa Kỳ rất phân vân. Một số lo sợ khi phải đặt bút ký tên đồng ý cho con em tham gia vào những lớp dạy về sinh lý như thế. Những bậc cha mẹ không đồng ý cho con em tham dự vào học những lớp học như thế, đành chấp nhận may rủi. May là nếu con mình cương quyết không thèm nghe, không thèm nói về đề tài đó. Rủi là nếu con em mình có bạn xấu, lại đem truyền dạy lại cho con em mình những gì chúng đã học với một tầm nhìn hạn chế và pha trộn, thì kết quả còn đáng sợ hơn nhiều. Ngày nay, trong xã hội nào cũng thế, với sự bùng nổ thông tin, việc giáo dục con cái, nhất là trong vấn đề tình dục và tình yêu, không còn là một điều cấm kỵ nữa. Thiết tưởng, cha mẹ cần phải xem đây là một vấn đề hệ trọng không thể tránh né được nữa. Do đó, trước hết, cha mẹ cần phải theo dõi tình trạng biến chuyển tâm lý của con cái mình để trực tiếp trao đổi với chúng về tình yêu và tình dục, hoặc nhờ đến cố vấn tâm lý nếu mình cảm thấy khó mở lời. Thường thì người mẹ hay nói chuyện với con gái hơn là người cha với con trai. Rất ít người cha trao đổi chuyện tình dục với con trai, vì ngại hoặc là không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Trong khi chờ đợi một cơ hội thuận tiện để nói chuyện với con, thiết tưởng cha mẹ nên khuyên con cái mình không nên theo dõi những chương trình truyền hình có nội dung giáo dục về tình dục nhưng lại không đúng đắn, mà chỉ có mục đích thương mại. Trong một số chương trình, con trai con gái coi chuyện giao hợp nam nữ như chuyện cơm bữa, mà không hề đặt nặng vấn đề trách nhiệm. Đa số những chương trình truyền hình dành cho thanh thiếu niên, vốn đang thịnh hành hiện nay tại Hoa Kỳ và các nước văn minh, đều không có giá trị giáo dục đích thực. Tất cả đều nhằm khai thác những bản năng thấp hèn của con người mà thôi. Trong các chương trình này, nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng các nhân vật trong truyện đều ăn nói thô tục, chủ trương trao đổi bạn tình như thay áo. Tự chung, những người sản xuất các chương trình này không hề quan tâm đến những tâm hồn đơn sơ và trong trắng của tuổi vị thành niên. Ngoài ra, cũng có những chương trình ca nhạc kích động. Trong đó, các ca sĩ và vũ công ăn mặc hở hang với mục đích khiêu gợi. Thiết tưởng, đây cũng là những chương trình truyền hình cần hạn chế hoặc tuyệt đối ngăn cấm đối với thiếu niên. Việc sử dụng Internet lại càng phải được các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi hơn. Nếu không có một kỷ luật tối thiểu, cha mẹ sẽ hối hận về những hình ảnh và những thông tin độc hại mà con cái có thể tiếp nhận từ Internet. Chuyện ăn mặc cũng là vấn đề cần theo dõi hơn cả. Đó là cánh cửa có thể dẫn đến những bất trắc không lường trước được. Ăn mặc lố lăng và hở hang ở tuổi vị thành niên là một chỉ dẫn về một thứ sóng ngầm vô cùng nguy hiểm mà cha mẹ không thể thấy được. Chuyện gì cũng thế, đừng tạo ra cơ hội để khi phải tháo gỡ thì đã quá muộn. Truyền thống Việt Nam vốn là những rào cản lành mạnh trong việc giáo dục con cái về tình dục và tình yêu. Ngoài ra, là những tín hữu Kitô, các bậc phụ huynh lại còn được trang bị bằng một quan niệm lành mạnh hơn về tình dục, tình yêu và hôn nhân. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại trong những câu chuyện gia đình kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Tiếp tục nói về chủ đề Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ nói về đề tài Thần học Công giáo về Thánh Linh từ Công đồng Vaticano thứ hai.
Kính thưa quý vị khán giả, khi triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Gioan 23 ước mong đây sẽ là một lễ ngũ tuần mới. Tuy nhiên, điều này được hiểu về toàn thể sinh hoạt của xã hội, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ giới hạn vào lĩnh vực thần học liên quan đến Thánh Linh. Trước tiên, chúng ta điểm qua các văn kiện của Công đồng, kế đó chúng ta tìm hiểu những hướng đi sau Công đồng được tiếp nhận vào sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Các văn kiện của Công đồng. Thánh Linh được nhắc tới 258 lần trong các văn kiện Công đồng với nhiều khía cạnh: Thánh Linh với Tam Vị, Thánh Linh với Đức Kitô, Thánh Linh với Hội Thánh, Thánh Linh với lịch sử. Ở đây chúng tôi chỉ muốn ghi nhận một vài nét chính. Trước hết, cần nhắc tới các văn kiện mở đầu bằng việc nhắc lại tác động của Thiên Chúa Tam Vị trong lịch sử cứu độ. Hiến chế về phụng vụ số 5-6, hiến chế về hội thánh số 2-5, hiến chế về mặc khải số 2-4, xác lệnh về hoạt động truyền giáo số 2-5. Điều này muốn nêu bật sự liên kết giữa Thánh Linh với Đức Kitô trong kế hoạch cứu độ. Thánh Linh hoàn tất công trình của Đức Kitô. Thứ hai, Thánh Linh với hội thánh. Hội thánh là một đoàn dân được quy tụ dựa theo khuôn mẫu hợp nhất giữa Tam Vị. Công thức của Thánh Cipriano được trích lại trong số 4 của Hiến chế về Hội Thánh. Nơi mà tác động của Thánh Linh trong Hội Thánh được mô tả chi tiết qua trí động từ dựa ra Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Đặc biệt, Hiến chế nhắc đến cấu trúc đặc sủng của Hội Thánh số 4 và 12 bên cạnh các lối trình bày cổ điển về cơ cấu phẩm trật. Thật vậy, Thánh Linh điều khiển Hội Thánh qua các tác vụ phẩm trật cũng như là qua các đặc sủng. Thánh Linh giúp cho Hội Thánh hiểu rõ hơn lời Chúa Giêsu. Thánh Linh giữ gìn Hội Thánh trong chân lý không chỉ qua đặc sủng bất khả ngược của các giám mục, mà còn qua cảm thức đức tin của dân Chúa. Thánh Linh gợi lên những ơn gọi đặc biệt như sự ăn tông độ và truyền giáo, những nỗ lực tái lập sự hợp chết giữa các Kitô hữu. Thứ ba, Thánh Linh với phục vụ và bí tích. Ngoài bí tích thêm sức, Thánh Linh cũng được nhắc tới trong bí tích chuyển chức. Các sách nghi thức phục vụ được truyền đạt sau Công đồng được nhắc tới tác động của Thánh Linh các riêng qua kinh Epiclesis trong các kinh nguyện thánh thể. Thánh Linh thứ bốn, Thánh Linh với lịch sử. Thánh Linh không chỉ tác động trong hội thánh mà thôi, nhưng còn trong thế giới nữa. Điểm này được bàn đến trong hiến chế Gaudium et Spes. Thánh Linh tràn ngập vũ hoàn, điều khiển dòng lịch sử, cân tấn bộ mặt trái đất, hướng dẫn tâm hồn con người đến Thiên Chúa. Những hướng đi sau Công đồng. Sau Công đồng Vaticano II, người ta nhận thấy một cuộc cân tấn thần học về Thánh Linh. Trong số yếu tố gốc phần về cân tấn thần học về Thánh Linh, ta có thể kể đến: một, các phong trào và hội đoàn giáo dân, đặc biệt là phong trào cân tấn Thánh Linh,
đã đào sâu thêm khía cạnh đặc sủng trong xã hội. Thành đặc biệt đời sống thánh hiến cũng được hưởng nhờ thành quả của cuộc nghiên cứu này, được đúc kết qua trong cuốn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998. Dĩ nhiên, cuộc canh tân thành học luân lý và tâm linh cũng nêu bật tác động của Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Các văn kiện tòa thánh mở rộng tầm nhìn về tác động của Thánh Linh. Rất có thể kể tới trong cuốn Loan báo tin mừng Evangelii Nuntiandi ngày 8 tháng Chạp năm 1975 của Đức Phaolô Đệ Lục và thông điệp Redemptoris Missio sứ vụ đấng cứu chuộc ngày 7 tháng Chạp 1990 của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả hai đều nói tới vai trò chủ động của Thánh Linh trong hoạt động truyền giáo, đồng thời với sự hiện diện của Thánh Linh trong các nền văn hóa và tôn giáo của nhân loại. Trong thư Mariae Descuntus, Đức Phaolô Đệ Lục trình bày tương quan giữa Đức Maria và Thánh Linh. Đặc biệt Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại nhiều văn kiện quan trọng về Thánh Linh. Thông điệp Dominum et Vivificantem ngày 18 tháng 5 1986. Các bài huấn giáo về Thánh Linh trong loạt bài giải thích Kinh Thiên Kính từ ngày 26 tháng 4 1989 cho tới ngày 3 tháng 7 năm 1991. Những bài huấn giáo như dịp năm Kính Chúa Thánh Linh chuẩn bị đại năm tháng 2 ngàn từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng Chạp năm 1998. Những tác phẩm của các nhà thần học mà thành quả đã đúc kết trong hội nghị thần học tại Vatican từ ngày 22 tới 26 tháng 3 năm 1982, như dịp kỷ niệm 1600 năm công đọc Constantinople thứ nhất năm 381 và 1550 năm công đọc Efeso năm 431. Không ít những tác phẩm bất thành hình trong khuôn khổ các cuộc đối thoại đại kết, các liên lạc với các giáo hội chính thống và các nhóm ngũ tuần. Ngoài ra, thiết tưởng cũng không nên bỏ qua những cuộc tranh luận đạo lý gây ra lo ngại cho giáo lý đức tin, đặc sự mật cơ chế trong xã hội. Thông cáo của Bộ Giáo Đức Thiên liên quan đến quyển sách Chiesa Carisma e Potere của Linh Mục Leonardo Boff 11 tháng 3 năm 1985. Phần cứu độ có nhất thiết gắn liền với Kitô hay là có một con đường cứu độ khác qua Thánh Linh? Truyền văn Dominus Jesus ngày 6 tháng 8 năm 2000 và thông cáo liên quan đến quyển sách Verso una teologia del pluralismo religioso của cha Jacques Dupuy ngày 24 tháng Giêng năm 2001. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Sách giáo lý cung cấp một kho tài liệu thành học phong phú về Thánh Linh, dựa trên kết quả thu thập được từ sau công đọc. Thánh Linh được bàn rải rác trong tất cả bốn phần, nhưng nhất là trong hai phần đầu. Chúng ta có thể xếp đặt theo thứ tự hệ thống như sau: mặc khải về Thánh Linh, những danh xưng, những biểu tượng, Thánh Linh và mầu nhiệm tam vị. Điểm thứ hai, Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, thời hứa hẹn, thần khí tạo dựng, thần khí của lời hứa với các tổ phụ, thần khí của giao ước các tiên tri và lòng mong đợi Đấng Messia. Thời viên mãn của Đức Kitô, mầu nhiệm nhập thể, sứ vụ của Đức Giêsu và tiền năng phục sinh của Đức Giêsu. Và thời chót của hội thánh, lễ vũ tuần, Thánh Linh được ban cho chúng ta như ân huệ mở đầu, Thánh Linh dẫn đưa nhân loại tới sự sống vĩnh cửu. Điểm thứ ba, Thánh Linh trong đời sống hội thánh. Một cách tổng quát ở hai số 688 và 737. Số 688 kể ra 7 nơi mà Thánh Linh tác động trong hội thánh, đó là Kinh Thánh, Thánh Truyền, Huấn Quyền, Phục vụ Bí Tích, các đoàn sùng và tác vụ, các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo, chứng tá của hội thánh. Còn số 737, bản sứ vụ của Thánh Linh ở trong hội thánh. Thánh Linh chuẩn bị và lôi kéo con người đến với Đức Kitô. Thánh Linh làm tỏ hiện Đức Kitô cho họ, làm cho họ nhớ lại lời của người, mở trí cho họ hiểu được cuộc tiền đạo và phục sinh của người. Thánh Linh làm cho mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện giữa họ, nhất là trong bí tích thánh thể. Thánh Linh là đứng thánh hóa hội thánh. Thánh Linh làm cho các ân sủng bí tích ban lại hoa trái đời sống. Thánh Linh dạy chúng ta cầu nguyện. Thánh Linh được hình thành hội thánh. Hội thánh bắt nguồn từ Thánh Linh. Thánh Linh tác động bằng nhiều cách để xây dựng hội thánh qua các bí tích ân sủng nhân đức đặc sủng. Thánh Linh các đặc tính của hội thánh, Thánh làm cho hội thánh được duy nhất phổ độ thánh thiện và tông truyền. Thánh Linh là quy luật hiệp thống trong hội thánh. Thánh Linh với cuộc cử hành phục vụ và bí tích. Thánh Linh trong phục vụ nói chung và tỉnh bí tích nói riêng. Thánh Linh quy luật thánh hóa. Đời sống Kitô hữu là đời sống trong Đức Kitô và trong Thánh Linh. Thánh Linh là vị thầy nội tâm của đời sống theo Đức Kitô, người khách trọ dịu hiền, người bạn linh hướng, hướng dẫn và củng cố đời sống thánh linh, đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh của Kitô hữu được nâng đỡ bởi các hồng ân thánh linh và phát sinh các hoa trái. Thánh Linh với bao nhiêu đức hướng Chúa, hy vọng, tin, hy vọng và mến. Thánh Linh thầy dạy cầu nguyện. Đặc trưng của cầu nguyện Kitô giáo là hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, cầu nguyện với Chúa Cha và Đức Kitô trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Thánh Linh mặc khải và hướng dẫn hội thánh cầu nguyện qua các hình thức chúc tụng, cầu xin, chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi. Hội thánh cầu xin Thánh Linh để biết cách cầu nguyện. Chúng tôi sẽ dựa theo mô hình có đề tài vừa nói xong trong cái những bài kế tiếp khi bước sang phần suy tư hệ thống về thân thế và hoạt động của Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu đề sống đức tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu đời sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.